cái đại viên cảnh trí nó, nó có một cái nguồn lực để nó chuyển thành năm cái trí. Là năm cái trí là cái pháp giới trí. Sở thành tác trí, diệu quan sát trí, bình đẳng tánh trí, đại viên cảnh trí và pháp giới trí. Cái vấn đề, cái kỹ thuật và kỹ năng con người, nó do cái đại viên cảnh trí nó chuyển hóa. Tại sao nó chuyển hóa? Nếu một kiếp người trong kiếp này mình đi một cái lộ trình đúng, có ý nghĩa, có kỹ năng mà chưa giải thoát được, thì cái đại viên cảnh trí đó nó lưu lại. Rồi qua kiếp tới, nó chuyển ra để mình ứng dụng. Hoặc để mình chuyển ra một con người thiện mỹ. Vì chỗ đó mà Đức Phật mới nói hai câu: nhìn cuộc sống hiện tại đón được quá khứ. Cái hiện tại bây giờ các con ngồi tại đây, cái quá khứ như thế nào mới ngồi được đây? Nhìn việc làm hiện tại đón được tương lai. Ngồi được đây rồi, cái hiện tại làm cái gì? Tương lai nó hiện ra. Thật sự, nếu mà nói ra đúng á, người ta không hiểu được. Tu là cái gì? Tu là làm sao mình sửa lại cái lộ trình của mình. Hồi xưa Bổn Sư Thích Ca là thái tử, con của vua Tịnh Phạn, lìa khỏi cung vàng địa ngọc, nhưng dòng họ của ngài là vua chúa không, thế nào cũng hỗ trợ cho ngài cuộc sống chứ. Còn sống thì ra đi, hai bàn tay trắng một túi nải. Bây giờ lập một cái lộ trình, cái tâm hy sinh, cái tâm nhẫn nhục, cái tâm siêng năng chân thật tình thương. Dòng họ ngài là dòng họ vua chúa. Ngài ra đi như vậy, mặc dầu lúc đầu có sự đối kháng, nhưng sao rồi người ta phải hỗ trợ ngài. Còn sống thì độc hành độc lộ, cha mẹ không có, ra đi một mình. Ngài đâu có nuôi đệ tử, đệ tử tự kiếm ăn. Còn cái này ở đây lập một cái lộ trình nó rõ ràng đó. Các con có nhìn thấy chưa? Tại sao một mình sư ông mà ông đi một cái lộ trình như vậy? Từ năm 90 trồng cây lan, rồi đi học cũng tiền lan, xây tu viện cũng tiền của lan, bây giờ dạy yoga cũng tiền của lan. Lấy lan nuôi cây sâm, lấy cây sâm nuôi yoga. Tại sao xong có cái nhân duyên của lan, ứng dụng được một cái lộ trình Bởi vì cái đại viên cảnh trí nó kết hợp với cái sở thành tác trí là mắt, tai, mũi, lưỡi, thân. Hai cái nó biến hiện. Chân tâm và diệu tâm, căn bản trí và sai biệt trí. Bởi vì có mắt, tai, mũi, lưỡi, thân mới ứng dụng được. Mà ứng dụng lấy từ cái căn bản quá khứ và hiện tại của đại viên cảnh trí đưa ra để ứng dụng. Cái thân chúng ta với đôi mắt, tai, mũi, lưỡi là một cái điều hành tổng quát do cái đại viên cảnh trí đưa ra để cho chúng ta ứng dụng. Phần này có ra từ nơi cái thể, tức là tâm này và hướng này không hai là một, nhưng trên cơ sở tướng tạm gọi là tướng, nhưng là phi tướng về thuộc về cái thanh tịnh do cái hiệp nhất với anh này, do cái hiệp nhất là do cái đại viên cảnh trí nó hiện ra để mà ứng dụng ra, lấy từ ở trong cái CPU ra để ứng dụng ra, lấy từ trong cái kho tàng đem ra ứng dụng ra. Rồi tới cái bình đẳng tánh trí là tâm không bệnh, là không có ngã và pháp chấp thì mới bình đẳng được. Nếu còn ngã chấp thì ngã nhân chúng sanh thọ giả, bị thử nhân ngã, tức là còn phân biệt, không bình đẳng được. Khi đã phá ngã và phá chấp rồi thì thành trụ bình đẳng tánh trí, tức là thể hiện được cái tâm bình đẳng. Thương người thì nó có thể tác dụng nhỏ, và thế nên chúng ta phải thương hết tất cả cộng đồng như anh em một nhà, như đàn con cháu của mình. Dù có trở ngại cái gì cũng phải giữ một cái tấm lòng chân thật và tình thương đó với cộng đồng. Đó là từ cái đại viên cảnh trí rồi đến bình đẳng tánh trí rồi. Khi chúng ta tích lũy được cái bình đẳng, cái tâm và bình đẳng trí rồi, tạo thành tổng hợp lực, nó có thể loan tỏa dần dần và đến không có sai biệt nữa, cái nhân ngã nữa, nhân chúng sanh thọ giả nữa. Nói một cách khác, nó đã phá cái phần ngã chấp cuối cùng để thành trụ duyên mãn Phật thừa. Hôm nay trong giảng cái này các con phải nghĩ cho kỹ nha. Nên phải hành là như vậy, phải hy sinh nhẫn nhục và siêng năng. Khi mạt na thức bình đẳng rồi, không còn phân biệt, tức là đại bình đẳng tánh trí rồi, khi đó cái chân tâm hiện ra nên có đại viên cảnh trí rồi. Cái chân lý này là áp dụng cho cộng đồng để làm cho họ có cái hạnh phúc an lạc trong cuộc sống hiện tại. Đó là một cái trí thứ hai. Cái trí thứ ba là diệu quan sát trí. Cái diệu quan sát trí nó tương ứng với phương tiện thiện xảo. Đấy, cái anh này dùng tất cả phương tiện, nghĩa là quyền xảo tác dụng một cách thuyết pháp của Buddha. Nó nhiếp về mặt phương tiện quyền xảo trí của ngài Buddha, nên cơ sở đó nó thành tụ lại là hậu đắc trí hay là sai biệt trí. Đó, khi nó vào nó dùng tất cả phương tiện hết, của thế gian để nó đưa một con người đến cái sự an lạc và hạnh phúc. Nó gọi là trực giác. Nó diệu dụng được tất cả. Nó được quyền ứng dụng được tất cả. Cái diệu quan sắc trí là cái dung thông, tức là thấy được tổng tướng và biệt tướng của các pháp. Bởi vì sao? Nó là phân biệt. Khi trở về đại viên cảnh trí, khi trở về bình đẳng tánh trí rồi, nó nhìn, nó tư duy được tổng quát hết các tướng của thế gian, các pháp của thế gian. Nó dường như là nó phân biệt lại mà nó không vướng mắc. Được quyền, nó trở lại. Hồi kia ở ngoài đi vô, nó như bây giờ vào cái tàng nó lưu rồi, tàng nó chuyển về các pháp vào thanh tịnh rồi, nó đưa trở ra lại, nó dùng lại. Tu sĩ mà ra chợ bán lan. Vì vậy hồi chưa tu, ta thấy sông là sông, núi là núi. Trong 30 năm tu tập, ta thấy núi không phải là núi, sông không phải là núi, vì dùng cái diệu quan sát trí và bình đẳng tánh trí. Rồi một thời gian sau, núi là núi mà sông vẫn là sông. Đó. Đi vào, đưa vào để nó lọc, nó chuyển hóa cái ngũ trược ác thế này. Đi vào tại vì mình sống với nó mà, đi vào nhưng mà không phân biệt và chấp, không vướng mắc, đi vào lưu vào. Bây giờ sống rồi, đi trở ra, nó chuyển thành diệu quan sát trí, bình đẳng tánh trí và đại viên cảnh trí. Nó chuyển ra. Ai biết được đạo Phật? Ai biết được? Có những người thành tụ giả ứng dụng mới biết được. Tại vì nó xuất phát từ cái đại viên cảnh trí, từ trong cái chân tâm. Nó lọc, nó sửa, nó mài rũa rồi nó đưa ra ngoài trở lại. Nó lấy tâm làm cha, nó lấy trí tuệ làm mẹ, nó lấy cộng đồng làm quyến thuộc, ba bước ra đi. Nó lấy tâm lực, nó lấy trí lực, nó lấy pháp lực. Ai hiểu cái này? Ủa? Tại sao ông thầy tu mà giống như người đời vậy? Giống như người đời vậy? Ông già 80 tuổi, lái xe chở 4 người đàn bà, trên xe chạy đi ăn. Giống như người đời vậy? Có phải sông vẫn là sông, núi vẫn là núi không? Khi mê, ta chạy theo pháp. Khi ngộ, pháp kế bên ta. Bây giờ chưa có tu, chưa có hiểu được, chưa ứng dụng được thì phải chạy theo pháp này, chạy theo pháp kia, chạy theo pháp nọ. Mà khi ngộ rồi, pháp kế bên ta. Tại vì ta ứng dụng nó rồi, ta trở về sông vẫn là sông, núi vẫn là núi rồi, còn nói gì pháp nữa, còn nói gì nghi thức nữa, còn nói gì nữa đây? Diệu quang sắc trí, nó dung thông, tức là thấy được tổng tướng và biệt tướng của các pháp. Pháp thấy hết, cái này cũng là pháp, nó thấy hết, nó biết hết, nó biết nó do đâu. Phân biệt mà không chấp phân biệt. Ngài Lục Tổ mà đang chứng quả vô sanh pháp nhẫn, nhẫn mà không chấp nhẫn mới thật là nhẫn. Thấy được các pháp sai biệt, trong các sai biệt có cái đồng nhất, trong đồng nhất có cái sai biệt, và thế nên tùy theo đó mà độ sinh. Có cái sai biệt, có cái không sai biệt, có cái cao, có cái thấp, có cái đầy đủ, nhưng dùng phương tiện đó để mà làm lợi lạc cho cộng đồng. Tùy theo đó mà thuyết pháp, trên cơ sở đó thuyết pháp bậc thượng thừa mới thuyết được. Thượng thừa mới thuyết được. Mới thuyết được. Còn thuyết pháp để cho người ta vui, để cho người ta thiện, cái đó là tiểu thừa. Còn thượng thừa là ứng dụng vào cuộc đời con người đã trong kiếp này để được giải thoát và giác ngộ. Phần nhiều thuyết pháp họ được vui, họ được phước thì đông, còn thượng thừa thì chắc lọc, rất khó. Khó người dối tay tới được. Pháp thì có bậc trung thượng hạ, tùy theo đó mà đáp ứng theo yêu cầu của cộng đồng, tất cả đều do cái năng lực của trí này. Đó. Do cái năng lực của cái trí này. Diệu quang sắc trí, nó được dung thông năng lực của nó, giống như cái viễn vọng kính và thiên giang kinh, tất cả các xa rõ và thường trực cái lực để khai thị cho người ta hiểu triết lý của Ngài Buddha. Nó dùng được cái tâm lực, trí lực và pháp lực để nó khai thị cho người hiểu được cái triết lý. Bởi vậy, ở đây là phương tiện, là một doanh nghiệp, phải làm cách nào sống giống như doanh nghiệp, nhưng mà không sai một cái lộ trình của Như Lai. Từ một doanh nghiệp để chuyển thành một cái pháp giới ngũ trí Như Lai. Ngũ trí Như Lai là ngũ thừa, Nhân thừa, Thiên thừa, Thinh văn thừa, Bồ Tát thừa, là Phật thừa. Cũng pháp giới này, cũng con người này, mà chuyển trong tâm họ đi một cái lộ trình ngũ thừa Phật giáo, để sống chung với ngũ trược ác thế, không bị nó lôi kéo vào địa ngục. Bởi vì con người có trải nghiệm qua, có gian khổ qua, có lăn lóc qua vào một cuộc đời mới hiểu được, mới chuyển hóa nó được. Giống như ngài Buddha và các tổ mới chuyển hóa được. Còn có người sống theo danh tướng để hưởng của cộng đồng càng tội lỗi, càng đam mê, nên không chuyển được cái diệu quan sát trí và bình đẳng tánh trí, đại viên cảnh trí, nó không chuyển được. Bởi vì lưu vào cái ngũ trược ác thế rồi, lưu vào tàn hết, nó xoay trở cho cái cuộc sống con người đó, theo nó mãi, kiếp này qua kiếp khác. Đây, tại đây, các con đang sống trong cái ngũ trược ác thế tài sắc danh thực thùy, nhưng hành động và tư tưởng khác nhau. Do ai? Do cái tâm hy sinh, cái tâm nhẫn nhục, cái tâm siêng năng chân thật là tình thương chứ. Nó mới chuyển được ra chứ. Không có năm cái tâm này làm sao chuyển? Rồi gặp nghiệp nó tràn đồng, nó tràn tới. Còn ở đây, nó đủ năm bước. Lấy ba bước làm nền tảng, sức khỏe, kỹ năng và uy tín. Muốn được ba cái đó là phải lấy cái tâm hy sinh, nhẫn nhục, siêng năng, chân thật và tình thương để ứng dụng. Nó mới có được ba cái bước đó, sức khỏe, kỹ năng và uy tín. Tạo được cái nguồn lực trong cái tâm. Bữa nay xong giảng cái này để cho các con biết. Bởi vì cái cuộc đời một kiếp người khó, tìm người chân thật lại khó, đưa người trở về chân thật lại càng khó hơn. Cuộc sống không chân thật là cuộc sống vô nghĩa. Việc làm không chân thật là việc làm thiếu đạo đức. Không có chân thật với mình thì đâu có chân thật với ai được. Chính mình còn không chân thật thì làm sao sống với chân thật người ngoài được. Cho nên cái bình đẳng mới theo cái ý này, còn diệu quang giải thích theo ý kia, thành sở không có tách rời đại viên. Như thế, cái thân căn không có thể tách rời cái bản thể được. Cái mắt, tai, mũi, lưỡi là cái là gì? Cái diệu dục. Nó là pháp chứ. Nó từ sở thành tác trí, nó chuyển thành pháp giới trí. Do đâu? Nó do cái thằng đại viên cảnh trí là cái chân tâm. Thằng này là diệu tâm. Đó. Thành thử ra chúng ta phải hiểu rằng cuộc đời này chúng ta phải sống chân thật chính mình mới có chân thật giữa mọi người. Mà cuộc sống không chân thật thì cuộc sống vô nghĩa. Mà việc làm không chân thật là việc làm thiếu đạo đức. Tới đây với cái mục đích gì? Mình phải rà soát lại cái tư tưởng đó. Thử coi với mục đích gì? Có chân thật không? Có tình thương không? Có hy sinh không? Có nhẫn nhục và có siêng năng không? tự mình quay trở về kiểm soát lại. Cha mẹ mình có làm được vậy không? Tạo mình ra. Cái ham muốn của cha mẹ tạo mình ra bây giờ có làm được vậy không? Mà mình phải đi vào một cái pháp giới như thế này để thoát được cái ngũ trược ác thế, tài sắc danh thực thủy. Cái câu này xong giảng lên các con tối nằm lại suy nghĩ, rồi mình tìm cái hướng đi của chính mình